Mà thưa ở trường thứ năm, chúng ta sẽ cùng nhau học phần Kinh Thánh, mà có thể nói rằng đây là một cái sự giảng dạy mà được rất là nhiều người biết đến trong loạt bài giảng của Chúa Giêsu. Và thường khi thì chúng ta gọi loạt bài này là bài giảng trên núi. Hãy cùng nhau đọc trong ba câu đầu của Ma-thi-ơ chương thứ 5. Ma-thi-ơ chương thứ 5 từ câu 1 đến câu 3. Khi thấy đoàn dân đông, Đức Chúa Giêsu đi lên núi. Lúc Ngài ngồi xuống, các môn đồ đến gần. Ngài mở lời truyền dạy rằng, phước cho những người nghèo khó tâm linh, vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ. Trước hết, chúng ta hãy chú ý đến cái bối cảnh ở đây. Lý do mà chúng ta gọi đây là bài giảng trên núi, bởi vì phần Kinh Thánh mình vừa được nghe cho biết rằng Đức Chúa Giêsu đi lên núi. Việc mà Đức Chúa Giêsu lên núi để mà giảng đó, thì nó cũng không có liên hệ ảnh hưởng nhiều đối với chúng ta. Tuy nhiên, phần kế tiếp nó mới là phần quan trọng. Phần kế tiếp cho biết rằng khi mà Ngài nói chuyện đó, lúc Ngài ngồi xuống thì có các môn đồ của Ngài đến gần. Và do vậy mà những gì mà Chúa Giêsu nói đây là Ngài nói với các môn đồ của Ngài. Và bởi lẽ đó, sứ điệp của Ngài là dành cho những người đã tin Ngài. Có rất là nhiều phần trong Kinh Thánh, đặc biệt là trong Kinh Thánh Tân Ước, không có liên hệ tới những người không tin Chúa. Tôi muốn nói rõ cái ý tại sao mà tôi nói rằng những phần Kinh Thánh này không có áp dụng cho những người không tin Chúa ở đây. Trước hết, những gì mà Chúa hứa hay là những gì mà Chúa truyền dạy ở đây là chỉ dành cho những ai thuộc về Ngài, tức là những người đã tin Ngài mà thôi. Và rồi chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều điều áp dụng trong lời giảng dạy của Chúa ở trong bài giảng trên núi này. Một câu Kinh Thánh mà được nhiều người biết đến mà chỉ áp dụng cho những ai thuộc về Chúa mà thôi, ấy là trong Roma chương 8 câu 28. Nói rằng chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài. Như vậy, câu Kinh Thánh này rất là rõ ràng cho thấy chỉ dành cho những người tin Chúa mà thôi, chứ không phải là cho những người không tin Chúa. Và rồi cũng có những phần Kinh Thánh mà lẽ thật của nó có thể được áp dụng cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, khi chia sẻ những phần Kinh Thánh đó cho những người không tin Chúa, chúng ta cần phải cẩn trọng. Ví dụ như những lẽ thật được ghi lại trong sách Châm Ngôn, hoặc là những lời dạy, những mạng lệnh trực tiếp đến vấn đề đạo đức như là 10 điều răn của Chúa. Có lẽ một số người tự hỏi tại sao tôi lại nói rằng chúng ta cần phải cẩn thận khi chia sẻ những điều đó đối với những người chưa tin Chúa. Dĩ nhiên, tất cả chúng ta đều đồng ý rằng những điều đó là những điều tốt và đó là lẽ thật của Chúa mà. Và dĩ nhiên, nếu như xã hội chúng ta đó mà không có những người ăn cắp, những người nói dối, những người giết người đó, thì xã hội chúng ta sẽ được tốt hơn cơ mà. Dĩ nhiên, câu trả lời là đúng vậy. Nếu như tất cả mọi người đều áp dụng những gì mà Chúa dạy đó, thì chắc chắn thế giới chúng ta sẽ hoàn hảo. Và dĩ nhiên là những cơ đốc nhân chúng ta phải rao truyền lẽ thật của Ngài. Một ví dụ khác về những gì mà cơ đốc nhân đã làm trong việc công bố phúc âm của Chúa được ghi lại ở trong bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ. Nó cũng bao gồm những lẽ thật ở trong đó. Có nhiều tòa án ở bên Hoa Kỳ, thậm chí họ khắc cái 10 điều răn của Chúa ở trên cái những tảng đá ở trong những cái tòa án ở bên đó. Và một số điều khác nữa mà chúng ta có thể thấy, chẳng hạn như những lời trích dẫn trong Kinh Thánh được đăng lên trên Facebook. Và dĩ nhiên đó là những điều tốt để cho những con cái của Chúa có thể công bố về lẽ thật của Ngài. Nhưng mà rồi ý tôi muốn nói rằng chúng ta phải cẩn thận có nghĩa là gì vậy? Trước hết, lý do nằm ở chỗ là tôi quan tâm tới việc cách con người nhìn nhận về tôn giáo. Và rồi nói chung con người nhận định như thế nào về tội lỗi và về việc làm tốt của họ. Nói chung thì con người họ nhận định về tôn giáo như thế nào đây? Tôi muốn mọi người hãy ghi nhớ rằng ngoại trừ cơ đốc giáo ra, tất cả những tôn giáo khác nền tảng của nó đặt lên trên cái việc thiện lành của nó, việc công đức của nó. Tức là những tôn giáo đó dạy rằng con người có thể làm điều này điều kia để làm cho Chúa đẹp lòng. Những gì mà con người có thể làm để Chúa có thể chấp nhận, để Chúa có thể đồng thuận đây. Do vậy mà nếu như chúng ta chia sẻ cho người chưa tin Chúa chỉ những giá trị đạo đức hay là những công việc làm tốt, những việc thiện lành mà thôi đó, mà không chia sẻ với họ về phúc âm một cách trọn vẹn, thì họ sẽ nghĩ rằng Cơ Đốc giáo cũng chỉ là một cái tôn giáo dạy người ta làm lành cũng giống như bao nhiêu tôn giáo khác mà thôi. Có nhiều sử gia của thế giới họ đến để họ đọc lời của Chúa. Thật sự thì họ không phải mục đích để tìm kiếm lẽ thật, nhưng mà họ chỉ muốn biết xem những cái điều gì mà được dạy dỗ trong Kinh Thánh, những giá trị đạo đức là như thế nào. Và rồi như chúng ta đã biết, Chúa Giêsu là một nhân vật lịch sử. Do vậy mà họ sẽ tìm xem những lời dạy dỗ của Chúa Giêsu, và họ nói rằng Chúa Giêsu là một người thầy dạy về những giá trị đạo đức tuyệt vời. Có thể chúng ta nói với những sử gia đó rằng tôi vui bởi vì anh cho rằng Đức Chúa Giêsu là một bậc thầy trong việc dạy dỗ về những giá trị đạo đức. Nhưng mà nếu mà mọi người chỉ nhìn Chúa Giêsu theo cái cách đó thôi đó, thì mọi người đang gặp vấn nạn lớn. Do vậy mà khi chúng ta chia sẻ những cái công việc làm tốt, những giá trị đạo đức ở trong Kinh Thánh cho những người chưa tin Chúa đó, thì vấn đề ở chỗ là họ sẽ nhìn những khía cạnh được dạy dỗ trong Kinh Thánh đó mà họ cho rằng, ô, những điều đó tôi đã từng làm rồi và tôi nghĩ tôi có thể làm được và tôi nghĩ tôi đã làm tốt rồi. Ví dụ như chúng ta chia sẻ với họ về điều răn của Chúa là hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Thế là họ nói rằng, ô, nếu mà đó là điều mà Chúa đẹp lòng thì tôi đã làm điều đó rất là tốt rồi. Và điều thứ hai, Kinh Thánh cho biết rằng mọi người đều cho mình là công bình theo cái cách riêng của mình. Do vậy mà khi chúng ta gặp ai đó trên đường phố và hỏi họ rằng họ có nghĩ họ là người tốt, người công bình hay không, thì chắc là họ sẽ nói rằng tôi nghĩ tôi là người tốt, tôi là người công bình. Đối với lời của Đức Chúa Trời thì cái suy nghĩ đó hoàn toàn sai trật. Ấy thế mà tại sao họ lại nói như vậy? Thường là họ nói như vậy bởi lẽ nó rơi vào một trong hai lý do như sau, hoặc là có thể là hai lý do này phối hợp lại. Thứ nhất là do họ nghĩ rằng họ tốt bởi vì họ so sánh họ với một ai đó. Thông thường thì con người nghĩ rằng công lý và sự đoán xét của Đức Chúa Trời sẽ dựa vào những cái điều tốt đối ngược với những điều xấu, tức là những điều miễn làm sao những điều tốt nó vượt lên trên những điều xấu là có thể được. Có thể họ chấp nhận rằng trước đây tôi đã từng nói dối, tôi đã từng ăn cắp điều này điều kia, nhưng mà rồi tôi hiếu kính cha mẹ tôi giúp đỡ hàng xóm của tôi quyên góp để làm từ thiện, cho nên tôi nghĩ rằng công việc làm tốt của tôi nhiều hơn là cái việc xấu của tôi. Như tôi đã nói trước đây, lý luận đó không thể áp dụng ngay cả tại tòa án, đúng không? Không thể nào mà đứng trước quan tòa mà mình bào chữa cho rằng đây là danh sách của những điều tốt mà tôi đã làm và hy vọng rằng bởi những điều tốt mà mình làm đó và quan tòa sẽ tha cho mình đi bởi vì cái tội mình đã phạm, đúng không? Như vậy, nếu cái lý luận đó nó không được chấp nhận bởi ngay cả tòa án của con người thì làm thế nào nó có thể được chấp nhận trước tòa án của Đức Chúa Trời? Và cái điều kế nữa, tôi muốn chúng ta cần phải cẩn thận khi chia sẻ về những điều tốt cho những người chưa tin, là đừng để cho họ suy nghĩ trong tâm trí của họ rằng nếu như họ làm những điều thiện lành, những điều tốt đẹp thì nó càng ngày càng được tích lũy nhiều hơn và Chúa sẽ đẹp lòng về điều đó. Chúng ta phải cẩn thận là bởi vì nếu như mình dạy người khác và làm cho họ hiểu rằng họ có thể làm những việc tốt đẹp, những việc thiện lành mà không có được Đức Chúa Giêsu trong cuộc đời của họ để giúp cho họ trở thành những tạo vật mới đó, thì những việc thiện lành mà họ cố gắng họ làm đó, giống như là thoa son cho cái mỏ con heo vậy. Là một doanh nhân, chúng ta có thể trở thành một doanh nhân thành công nếu như mình áp dụng những nguyên tắc được dạy dỗ trong sách Châm Ngôn. Đối với bậc làm cha mẹ có thể dạy dỗ con cái mình tốt nếu như họ áp dụng những nguyên tắc mà Đức Chúa Trời dạy trong cách mà nuôi dạy con cái là như thế nào. Còn đối với những mối liên hệ ngay cả trong văn phòng làm việc hay là trong mối liên hệ trong hôn nhân, nếu một ai đó áp dụng những nguyên tắc Chúa dạy trong cái mối liên hệ với nhau đó thì cũng có thể sẽ có được những mối liên hệ tốt. Tuy nhiên, nếu như chúng ta chỉ dạy cho họ những điều tốt đẹp đó trong khi cuộc đời của họ chưa có Đức Chúa Giêsu biến đổi để khiến họ trở nên một tạo vật mới, thì những việc làm tốt của họ mà họ có được từ nơi sự dạy dỗ của chúng ta cũng giống như chúng ta mặc cho họ những cái bộ đồ đẹp và rồi cho họ đi xuống địa ngục vậy. Nếu như chỉ dạy cho con người những điều tốt lành mà chúng ta vừa nói đó, thì chúng ta đã khiến cho họ có những cái sự tự tin nơi mình một cách sai trật, và rồi cho họ có một cái hy vọng hão huyền, và họ vẫn tiếp tục trở thành là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Còn nhớ những gì Đức Chúa Sư đã nói trong Mác chương 2 câu 17 không? Ngài nói rằng người mạnh khỏe không cần đến thầy thuốc đâu, nhưng là người đau ốm. Ta đến không phải để gọi người công chính, nhưng gọi kẻ có tội. Điều Chúa Sư nói đây là gì? Những ai mà họ nghĩ rằng họ khỏe mạnh đó, thì họ không nghĩ rằng mình cần để đến gặp bác sĩ. Chúng ta không muốn làm cho người ta nghĩ rằng họ khỏe mạnh trong khi họ không phải là như vậy. Chúng ta cần phải cho họ nhận biết rằng họ là những tội nhân và họ không có cách nào khác để mà trả cho món nợ tội lỗi của họ. Và nếu họ không nhận ra được điều đó thì họ sẽ không biết rằng họ cần có một cứu Chúa. Và đó là lý do vì sao mà tôi đã nói rằng bối cảnh rất là quan trọng. Bởi vì nếu mà không hiểu rõ cái bối cảnh thì chúng ta sẽ không thể áp dụng đúng theo những gì Kinh Thánh ghi lại được. Như vậy, trong phần Kinh Thánh này, chúng ta thấy Đức Chúa Giê-xu, Ngài nói với các môn đồ của Ngài, Ngài nói rằng phước cho những người nghèo khó tâm linh vì quốc thiên đàng thuộc về họ. Và chúng ta chỉ có thể đi được tới câu đó mà thôi. Những gì mà Đức Chúa Giê-xu dạy ở đây thật là thâm thúy. Bởi vì cái bước đầu tiên nó phải là một sự thay đổi thực sự. Có nhiều người làm những cái quyết định thay đổi đầu năm lắm. Có người thì nói lớn ra, có người thì viết xuống, có người thì chia sẻ với người khác. Nhưng có một số người khác thì chỉ suy nghĩ trong tâm trí mình thôi. Những gì họ nói là gì? Hay là trong năm mới này tôi sẽ làm điều này hoặc điều nọ, hoặc là tôi sẽ không tiếp tục làm điều nọ hoặc là điều kia. Tại sao chúng ta lại làm điều đó? Có người thì nói rằng tại vì mình muốn trở thành một cái phiên bản mới. Có người thì nghĩ rằng năm mới cho nên mình sẽ bắt đầu một cái gì đó mới hơn. Mình nghĩ rằng đây là một cái cơ hội khác để mình bắt đầu trở lại. Có ai có thể cho tôi biết rằng những cái quyết tâm cho năm mới này đó thì người ta thường đề ra là cái quyết tâm gì không? Linh thì nói rằng những cái quyết tâm trong năm mới này, mục tiêu đề ra trong năm mới này là phải tập thể dục nhiều hơn. Nhưng mà thật ra nó chỉ là cái lý do thứ hai. Lý do thứ nhất là phải làm sao để giảm cân. Đó, mà để giảm cân thì phải tập thể dục. Lý do mà con người đặt ra một cái quyết tâm trong năm mới là bởi vì họ biết rằng mình cần phải thay đổi và có cái lý do nào đó chúng ta cần phải thay đổi. Những lời đầu tiên mà Đức Chúa Giê-xu Ngài nói trong bài giảng trên núi này cho thấy rằng cái sự thay đổi thực nó là như thế nào. Nếu như ai đó muốn rằng tôi cần có một cái sự thay đổi thực sự nào đó thì hãy tỉnh dậy đi, hãy lắng nghe những điều này đây. Cái tên được đặt cho những gì mà Đức Chúa Giê-xu Ngài giảng dạy, bắt đầu những lời giảng dạy trên núi này được gọi là các phước lành. Những gì mà Đức Chúa Giê-xu đề cập trong một loạt các phước lành ở đây là những cái phước lành có điều kiện đặt lên trên những cái hành động hay là cái thái độ. Cái chữ phước lành ở đây nó có gốc của cái từ Latin. Và cái điều thú vị ở đây ấy là trong cái từ này còn được dịch ra là phước hạnh hoặc là hạnh phúc. Ở Mỹ khi nói về cái từ hạnh phúc đó thì họ lại nghĩ tới cái bản tuyên ngôn độc lập của họ. Trong bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ thì phần lớn người Mỹ đều biết, và có thể là ngay cả một số người Mỹ cũng không phải là người Mỹ nhưng mà họ cũng biết. Ấy là trong bản tuyên ngôn độc lập đó có nói rằng chúng tôi tin chân lý này là hiển nhiên, rằng tất cả mọi người được tạo ra đều có quyền bình đẳng, rằng đấng tạo hóa đã phú cho họ một số quyền bất khả xâm phạm, rằng trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Về phương diện căn bản, trong câu này ý muốn nói rằng có một số cái quyền mà không phải là do chính phủ ban cho. Do vậy mà chính phủ cũng không có quyền lấy đi. Những quyền này là quyền mà do chính Chúa đấng tạo hóa đã ban cho. Và do vậy mà khi chính quyền họ có những cái hành động mà lấy đi những cái quyền này thì những cái hành động đó là những hành động mà đi ngược lại với lại cái ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhưng mà cái chữ hạnh phúc này đó thì nó lại không có thể giải thích được, không thể áp dụng được, nhất là trong cái chữ hạnh phúc mà được định nghĩa trong tiếng Anh. Makarios là cái từ gốc của tiếng Hy Lạp mà được dịch qua cái chữ hạnh phúc, nhưng mà thật ra đó nó không có lột tả hết được cái ý nghĩa của nó. Bởi vì cái từ hạnh phúc đó là cái từ mà cho thấy được cái đó là những gì mà Chúa có, chứ không phải là cái hạnh phúc mà theo như chúng ta nghĩ. Trong tiếng Hy Lạp đó, cái từ đó cho thấy rằng cái hạnh phúc này đó là chỉ có thần của họ có mà thôi. Cái hạnh phúc này nó không bị ảnh hưởng bởi những cái điều kiện, và nó không có liên hệ tới những cái sự nghèo khó, những cái điều gì đó mà họ nói rằng con người có thể có được. Và cái hạnh phúc này là nó không có bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh. Và cái hạnh phúc này nó ở trong lòng, chứ không phải là nó là kết quả của những cái hoàn cảnh. Và do vậy mà nó không có bị thay đổi bởi hoàn cảnh. Do vậy mà những gì Đức Chúa Giêsu nói ở đây đó, nó có một ý nghĩa sâu rộng hơn là cái định nghĩa về cái chữ phước hạnh hay là cái hạnh phúc mà Chúa nói. Tức là những gì mà Chúa nói ở đây đó, là Chúa chỉ dành cho những người mà có được những cái điều mà như chúng ta đã được định nghĩa như vậy. Và cái phước hạnh mà chúng ta vừa được nghe đó, nếu mà thấy được một nơi nào đó trong Kinh Thánh ghi lại đó, thì nó chỉ dành cho Chúa mà thôi. Chúc tụng Chúa, phước cho đấng. Và cái điều kiện này nó chỉ xảy ra và thực sự được xảy ra đối với những ai ở trong đấng Christ mà thôi. Những ai mà dự phần trong đấng Christ mà thôi. Hãy nghe, đây là những gì mà Phi-e-rơ, ông giải thích trong Phi-e-rơ nhì chương 1, câu 3 và câu 4. Quyền năng của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều liên quan đến sự sống và sự tin kính qua sự nhận biết Ngài là đấng đã kêu gọi chúng ta bằng vinh quang và nhân đức của Ngài. Cũng bởi vinh quang nhân đức ấy, Ngài ban cho chúng ta những lời hứa lớn lao và cao quý, để nhờ đó anh em có thể tránh khỏi sự băng hoại trong thế gian gây nên bởi tham dục và trở nên người dự phần vào bản tính thiên thượng. Và bởi vì nhờ Đức Chúa Giêsu mà chúng ta được trở nên người dự phần vào bản tính thiên thượng là như vậy. Và chúng ta có thể cùng có được cái bản chất của Đức Chúa Trời. Và chúng ta có thể kinh nghiệm được cái phước hạnh mà Đức Chúa Trời có. Trong các phước lành mà Chúa Giêsu nói đây, Ngài hướng chúng ta đến cái sự công bình và sự thánh khiết. Và những điều đó phần lớn là nói về Đức Chúa Trời và nói về Đức Chúa Trời là ai. Những điều đó cho chúng ta biết về chương trình, kế hoạch của Đức Chúa Trời, và kế hoạch của Đức Chúa Trời, chương trình của Ngài luôn luôn là tốt nhất. C.S. Lewis có nói một câu đó là khi mà ông kể lại trong trường học, có một học sinh nam được hỏi rằng nó nghĩ về Đức Chúa Trời là ai, nó định nghĩa như thế nào về Đức Chúa Trời, thì em học sinh nam này nói rằng Đức Chúa Trời là kiểu người luôn rình mò xem có ai đang vui hưởng điều gì không để tìm cách ngăn chặn. Điều đáng buồn là có nhiều người lại nghĩ như vậy. Họ xem Đức Chúa Trời là như vậy đó. Do vậy mà họ nói rằng tôi không muốn theo Đức Chúa Trời bởi vì tôi muốn vui vẻ trong cuộc sống này. Và Đức Chúa Giêsu, Ngài đã sửa sai lại cái ý tưởng đó ngay trong phần đầu tiên mà trong bài giảng mà Ngài giảng trên núi này. Lời của Chúa cho biết rằng cái cách mà suy nghĩ và dạy dỗ như vậy là cái cách của những người dạy dỗ. Khi chúng ta tiếp nhận và hành động theo cái cách của thế gian đó là chúng ta đang hành động theo sự ngu dại. Điều mà Đức Chúa Giêsu cho biết ở đây là cái cách của Đức Chúa Trời á, chẳng những nó là lẽ thật và là đúng đắn, nó còn đem đến niềm vui và hạnh phúc cho những ai ở trong Ngài. Chỉ có cách của Đức Chúa Trời mới đem đến cái sự hạnh phúc thật mà thôi. Những phước lành này thực sự đến từ Đức Chúa Trời chỉ có thể xuất phát từ những người mà có được Đấng Christ ở trong tấm lòng của mình. Khi mà một người được ở trong Chúa, được tìm kiếm Ngài và có Ngài ở trong cuộc đời, thì sẽ có được một cái niềm vui tuôn tràn ở trong đời sống người đó, trong mọi khía cạnh của cuộc sống của họ. Do vậy mà trong loạt bài giảng về các phước lành ở đây, khi tôi đề cập đến cái chữ phước ở đây đó, thì mọi người phải hiểu rằng cái chữ phước này nó hoàn toàn khác biệt với cái chữ phước mà thế gian họ định nghĩa. Cái phước lành đầu tiên được đề cập đến ở đây rất là quan trọng, bởi vì nếu mà chúng ta bỏ qua cái phước lành này thì rất là khó để chúng ta có thể tiếp tục học những phước lành khác. Nó là nền tảng cho những cái phước lành mà chúng ta sẽ học về sau, giống như là để biết được toán nhân và toán chia, trước hết chúng ta phải biết được toán cộng và toán trừ là như thế nào. Tôi hy vọng rằng khi nhìn vào cuộc sống của chúng ta, tất cả chúng ta đều phải thật lòng mà nói rằng tất cả chúng ta đều cần được sự thay đổi. Nếu như có ai ở đây mà nói rằng mình thật sự không cần thay đổi đó, thì nếu là người đã có gia đình rồi thì trước hết nói với người phối ngẫu của mình. Tôi bảo đảm rằng người phối ngẫu của mình sẽ không bao giờ đồng ý với mình đâu. Nghiêm túc mà nói là những người tin nơi Chúa, nếu như chúng ta nói rằng mình không thực sự cần thay đổi đó, thì chúng ta có vấn đề lớn. Tôi không thể hiểu được là một cơ đốc nhân nào mà có thể có ý kiến và tự nghĩ rằng họ không cần thay đổi, có lẽ là họ không đọc lời của Chúa hay là như thế nào tôi không biết. Nếu như có ai đó đang tự hỏi rằng không biết có điều gì tôi cần thay đổi hay không thì hãy đến gặp tôi. Chúng ta vẫn cần Đức Chúa Giêsu ngày hôm nay giống như là chúng ta đã cần Ngài trong cái ngày đầu tiên mà chúng ta tiếp nhận Ngài vậy. Chúng ta cần Ngài và chúng ta cần được Ngài thay đổi theo cái cách mà chỉ có một mình Ngài có thể đem đến sự thay đổi đó mà thôi. Nếu chúng ta nhìn xuyên suốt lịch sử, sẽ thấy được cái việc nhận ra một cái điều gì đó mà cần thay đổi đó, đó là có một cái vấn đề lớn ở đây. Việc nhận ra một điều gì đó cần thay đổi đó, nó đã dẫn đến những cuộc chiến tranh, nó dẫn đến những cuộc cách mạng để đem đến những sự thay đổi mà họ nhận ra. Cái vấn đề ở chỗ là con người ta đã có thể nhận ra được là có một điều gì đó cần phải thay đổi, nhưng mà họ không biết làm thế nào để có thể thay đổi được đây. Nếu như chúng ta đọc xuyên suốt lịch sử của nhân loại đó, thì mình sẽ thấy rằng nó cứ lặp đi lặp lại liên tục như vậy. Có những điều gì hay là những cái cách nào mà con người tìm cách để áp dụng hầu mong đem đến sự thay đổi đây? Có những điều gì hay là những cái cách nào mà con người tìm cách để áp dụng để mà mong rằng nó có sẽ mang đến sự thay đổi? Khi mà nhìn về lịch sử của nhân loại đó, khi con người nhận ra thấy rằng có một điều gì đó cần thay đổi đó, thì họ đã làm cách nào để mà đem đến sự thay đổi đó vậy? Sơn thì nói rằng để có sự thay đổi, họ viết lại lịch sử. Dĩ nhiên đó là cái sự giả dối rồi. Giết đúng một ai đó thì sẽ đem đến sự thay đổi. Dù có thể nguyên nhân khác nhau, nhưng mà trong lịch sử đã cho thấy rằng con người ta dùng bạo lực đó để đem đến sự thay đổi. Có những cái chiến lược hòa bình mà con người ta cố gắng thực hiện. Có nhiều cách mà con người dùng để mà đem đến sự thay đổi. Có ai trích dẫn dùng văn chương 14 câu 6, Chúa Giêsu nói gì không? Đức Chúa Giêsu Ngài đã ban cho một cái giải pháp để có thể thay đổi. Có ít người biết và càng có ít người hơn chấp nhận điều đó. Sự thay đổi trong tâm trí, sự thay đổi về cá nhân và cái sự biến đổi bởi Chúa Giêsu. Và trong câu mà chúng ta được học ngày hôm nay, đó là cái câu chìa khóa chính của nó. Phước cho những người nghèo khó tâm linh vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ. Ngài nói rằng những người nào nghèo khó về tâm linh đó, thì người đó được phước. Câu hỏi được đặt ra trước hết là nghèo khó tâm linh có nghĩa là gì vậy? Nếu như Chúa Giêsu nói rằng những người nghèo khó tâm linh đó, thì người đó được phước. Như vậy thì cái ý hay ở chỗ là phải hiểu rằng nghèo khó tâm linh có nghĩa là gì đúng không? Ở đây Đức Chúa Giêsu Ngài không nói đến cái người nghèo về tiền bạc. Hai cái từ chính ở đây là nghèo khó và từ tâm linh. Có hai từ nghèo khó mà tiếng Hy Lạp dùng. Một cái từ tiếng Hy Lạp dùng để diễn tả một người là phải làm việc mới có mà ăn. Và cái người này không phải là giàu có dư giả gì hết á. Thì một từ được mô tả về cái hoàn cảnh của người đó. Và một từ khác nữa trong tiếng Hy Lạp diễn tả về sự nghèo khó đó là cái người này gần như là không có gì nữa cả. Người này đang chết đói đó. Nghèo coi như là có thể tiếng Anh gọi là nghèo mạt rệp luôn á. Và đây là cái từ mà Chúa Giêsu dùng ở đây. Ngài dùng cái từ nghèo mà có ý nghĩa rằng một cái sự nghèo khổ tận cùng và đến nỗi mà gần chết luôn. Và cái từ thứ hai là từ quan trọng ấy là chữ tâm linh. Cái chữ tâm linh ở đây chỉ đơn giản trong tiếng Hy Lạp có nghĩa rằng cái hơi thở hay là một cái luồng gió. Cái chữ tâm linh ở đây đó có nghĩa là cái hơi thở, có nghĩa là nói về cái sự sống. Một cái từ khác là nói về cá nhân của mình, bản thân của mình. Khi mà Chúa nói rằng phước cho những người nghèo khó tâm linh đó, là Chúa đang nói về cái sự nghèo khó mà cái người đó phải đối diện. Điều mà Chúa Giêsu nói đây là phước cho những người mà nghèo khó tận cùng. Cuộc đời của mình là tận cùng trong sự nghèo khó. Tức là nó cũng có nghĩa phước cho những người nào đó mà cuộc đời của họ đó không còn cái gì nhiều, nó chỉ còn một chút mà thôi. Có một mục sư, ông diễn tả câu kinh thánh là như sau: tâm linh nghèo khó có nghĩa là thừa nhận sự thiếu thốn về mặt thuộc linh của chúng ta. Một đời sống thuộc linh thực sự bị phá sản trước mặt Đức Chúa Trời. Vì chúng ta là tội nhân dưới cơn thạnh nộ thánh khiết của Đức Chúa Trời, nên ngoài sự phán xét của Đức Chúa Trời, chúng ta chẳng xứng đáng có được gì cả. Chúng ta không có gì để dâng hiến, không có gì để nài xin, và cũng không có gì để mua được ân huệ của thiên đàng. Chúng ta không có gì, chúng ta không có gì cả để dâng hiến cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu cho biết rằng cái hạnh phước thật nó có liên hệ tới cái việc mà chúng ta hiểu được sự thật về chúng ta là như thế nào. Chúng ta phải hiểu rằng nghèo khó về tâm linh không có nghĩa theo cái cách mà thế gian họ nghĩ rằng mình hãy suy nghĩ tiêu cực về chính mình. Không phải như vậy. Hoặc là những nhà tâm lý học đó, họ gọi rằng cái người mà thiếu tự tin, đó không phải là những gì mà chúng ta nói ở đây. Ở đây chúng ta nói về cuộc sống dựa trên sự thật. Việc mà chúng ta nhận ra đời sống thuộc linh của mình bị phá sản trước mặt Đức Chúa Trời có nghĩa rằng chúng ta nhận ra cái vị trí của chúng ta khi mà chúng ta đứng trước Đức Chúa Trời công chính trong sự phán xét của Ngài. Nói chung thì con người có khuynh hướng họ sẽ nghĩ về mình tốt hơn mình thực sự là chính mình. Tôi muốn chúng ta nghĩ đến hội thánh Laodice được ghi lại trong sách Khải Huyền. Ở đây trong lá thư gửi cho hội thánh Laodice, Đức Chúa Giêsu Ngài cho họ biết về cái cách họ nhìn họ như thế nào và cái cách Chúa nhìn họ ra sao. Khải Huyền chương thứ 3, câu 15-16. Ta biết các công việc của con. Con không lạnh cũng không nóng. Ước gì con nóng hay lạnh thì hơn. Vậy vì con hăm hẩm không nóng cũng không lạnh nên ta sẽ nhả con ra khỏi miệng ta. Đức Chúa Giêsu cho họ biết tình trạng của họ là như thế nào và họ đang ở trong tình trạng rất là nguy hiểm. Đức Chúa Giêsu Ngài muốn nhả họ ra khỏi miệng Ngài. Và hãy lắng nghe, đây là những gì Chúa Giêsu nói rằng họ suy nghĩ về họ là như thế nào. Về họ đó, tự họ nói về họ là tôi giàu, tôi đã phát đạt rồi, tôi không cần gì nữa. Nhưng mà Chúa Giêsu nói với họ rằng nhưng con không biết rằng mình đang cùng khổ, đáng thương, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ. Như vậy, ở đây chúng ta thấy những gì mà họ nghĩ về họ đó hoàn toàn trái ngược với những gì mà thực sự họ đang ở trong cái tình trạng mà họ đang đối diện. Ở đây Chúa Giêsu cho họ biết rằng họ không có khả năng để họ có thể nhận định ra họ là ai một cách chính xác. Như vậy, chúng ta phải tự hỏi rằng tại sao Đức Chúa Giêsu lại gọi những người nhận ra đời sống tâm linh nghèo khó của mình là những người được phước? Hay nói khác hơn, tại sao điều đó lại là quan trọng vậy? Bởi vì khi mà chúng ta nhận ra được cái khoảng trống trong đời sống của chúng ta hoặc là cái sự phá sản trong đời sống tâm linh của chúng ta và đó là thực trạng của chúng ta đang đối diện thì chúng ta sẽ cần đến Ngài. Có một câu nói rằng Đức Chúa Trời không thể để bất cứ điều gì thêm vào trong bàn tay của mình nếu như bàn tay của mình đầy quá rồi. Đời sống của chúng ta sẽ không thể có Chúa Giêsu nếu như cuộc đời của mình có đầy dẫy quá nhiều thứ hơn là còn một cái chỗ trống nào đó cho Chúa. Nếu có điều gì đó ở trong lòng của chúng ta, trong đời sống của chúng ta, có điều gì đó mà chúng ta đang nắm giữ đó, thì Đức Chúa Giêsu Ngài không thể ban cho chúng ta những gì mà chúng ta cần. Còn nhớ có câu mà chúng ta đã được nghe trước đây không? Đức Chúa Trời Ngài có một cái kế hoạch cho chúng ta đi nghỉ hè ở trên bãi biển mà chúng ta lại không quan tâm, chúng ta chỉ tiếp tục chơi những cái trò chơi lấy đất làm bánh mà thôi. Rất là thường khi chúng ta không biết chúng ta cần cái gì, nhưng mà cha chúng ta ở trên trời biết chúng ta cần điều gì. Mọi người còn nhớ sứ đồ Phao-lô ông đã xin điều gì mà ông thực sự không cần không? Phao-lô ông cho biết rằng những gì mà ông xin Chúa không hẳn là những gì ông cần mà những gì ông muốn. Do vậy mà ông cầu xin Chúa. Dù sao đi nữa thì Đức Chúa Trời Ngài không có khiển trách Phao-lô về những gì mà ông xin Ngài. Trong Cô-rinh-tô thứ 2 chương 12 câu 9 và câu 10, đây là lời Chúa đã trả lời cho Phao-lô đối với những gì ông xin. Ngài nói rằng ân điển ta đầy đủ cho con vì sức mạnh của ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Ý Đức Chúa Giêsu muốn trả lời Phaolô rằng: ta biết con muốn điều này nè, nhưng mà ân điển của ta đã đầy đủ cho con rồi. Và đây là câu trả lời của Phaolô. Tôi cầu nguyện và hy vọng rằng đây cũng là câu trả lời của chúng ta khi chúng ta đối diện với hoàn cảnh giống như Phaolô. Sau khi Chúa trả lời như vậy, ông nói rằng: vì vậy tôi rất vui mừng và tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên vì có Đấng Christ, tôi vui chịu sự yếu đuối, sỉ nhục, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó. Vì khi tôi yếu đuối, chính là lúc tôi mạnh mẽ. Như vậy, Phaolô nói rằng tôi rất vui, tự hào về những yếu đuối của tôi. Bởi vì chính tôi khi thấy mình yếu đuối, đó là lúc mà tôi được mạnh mẽ. Và đó là lý do vì sao mà Đức Chúa Giêsu nói rằng phước cho những người mà chính đời sống của mình cảm thấy mình nghèo khó, vì ân điển của Chúa sẽ đầy đủ cho họ. Chỉ khi nào chúng ta trút bỏ cái con người, cái bản thân của mình, thì lúc đó Đức Chúa Giêsu Ngài mới đổ đầy cho chúng ta Thánh Linh của Ngài. Chẳng những ân điển của Chúa đầy đủ cho chúng ta, nhưng mà nó còn là điều cần thiết cho chúng ta nữa. Còn nhớ Gia-cơ nói trong chương 4 câu 6 rằng Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng Ngài ban ân điển cho người khiêm nhường. Anh Mr. nói trong tiếng Anh nó có một cái bài hát, có một câu nói rằng: Chúa ơi, rất là khó để mà khiêm nhường khi mà con thấy rằng con hoàn hảo trong mọi cách của con. Khi mà nghe nói như vậy đó thì chúng ta cười, bởi vì thực ra cái lời của bài hát này được viết theo cái cách đó. Bởi vì đối với con người thì đó là cái cách nghĩ của họ. Khi mà mình nghĩ mình là hoàn hảo thì rất là khó để mình khiêm nhường, đúng không? Chúng ta luôn luôn tự cho mình là cao trọng hơn là thực sự mình là ai. Nhưng mà rồi cũng có người sẽ nói rằng: Mitchell, tôi luôn luôn nghĩ về tôi theo những gì mà xấu tệ nhất. Nhưng mọi người có nghĩ rằng cái đó cũng là cái vấn đề giống như vậy không? Giống ở chỗ là chúng ta vẫn đang nghĩ về mình thôi đó. Vấn đề ở chỗ là không phải là mình là ai và chúng ta là ai. Mọi việc chúng ta làm vì sự vinh hiển của ai? Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng mọi việc mình làm đó, mình phải làm vì sự vinh hiển của mình đó. Và đó là lý do vì sao mà cho dù suy nghĩ tốt hay là suy nghĩ xấu gì về mình nữa, thì cái đó cũng là điều mà chúng ta không nên suy nghĩ tới. Bởi vì cho dù tốt hay xấu gì, chúng ta cũng đang suy nghĩ về mình, và đó là điều chúng ta không nên như vậy. Mitchell nói rằng có một câu họ định nghĩa về cái chữ khiêm nhường là gì. Khiêm nhường không có nghĩa là mình nghĩ thấp về mình, nhưng mà mình suy nghĩ về mình ít hơn. Như vậy mà ngay cả khi chúng ta suy nghĩ về mình một cách tệ hại nhất như thế nào đi nữa đó, thì chúng ta cũng đang chăm chú về chính mình và chính mình mà thôi. Như vậy, nếu chúng ta bị phá sản về những gì mà chúng ta chuyên nghĩ về mình đó, thì Chúa sẽ ban cho chúng ta những nhu cần lớn hơn, ấy là ân điển của Ngài, là điều sẽ đầy đủ cho chúng ta. Nó sẽ bắt đầu bằng việc chúng ta nhận ra tình trạng tội lỗi của chúng ta, và chúng ta là những người mà che đậy nó một cách chuyên nghiệp, và kẻ thù sẽ có thể đến nói nhỏ vào tai chúng ta rằng nó không nghĩ rằng cái đó là tệ đâu. Và ở đây Đức Chúa Giêsu Ngài đã bắt đầu bằng cái phước hạnh là dành cho những người mà cảm nhận được cái sự nghèo khó về tâm linh, về cái sự tan vỡ của chính đời sống cá nhân của mình. Chúng ta có muốn đời sống của chúng ta được phước không? Chúng ta có muốn đời sống hôn nhân của chúng ta được phước không? Chúng ta có muốn con cái chúng ta được phước không? Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhắc anh em lên. Hãy làm cho đời sống của chúng ta trở nên nghèo khó, hay nói khác hơn là chúng ta để cho chết cái chính cái bản thân của mình. Đừng bao giờ tiếp tục giải quyết những khó khăn của mình bằng kiến thức và sự hiểu biết của mình nữa. Hãy cầu nguyện xin Chúa Giêsu ban cho chúng ta sự khôn ngoan và thêm đức tin cũng như sự vâng lời chúng ta để làm theo những gì mà Ngài hướng dẫn chúng ta làm. Có ai lặp lại câu kinh thánh trong Châm ngôn chương 3 câu 5 câu 6 không?
Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.
Các con hãy nhớ, sẽ không bao giờ trong cuộc sống của mình, trong tương lai mà mình có thể nương cậy nơi sự thông sáng của mình. Ở đây, hãy quay trở lại những gì mà Chúa Giê-xu đã nói. Đối với những người nghèo khó về tâm linh, thì họ sẽ được phước là bởi vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ. Mọi người có hiểu ý Chúa Giêsu muốn nói ở đây là gì không? Tức là đối với những ai mà nhận ra rằng mình không có gì đó, thì họ sẽ có tất cả. trong Luca chương 12 câu 32. Chúa Giêsu nói rằng: hỡi bầy nhỏ đừng sợ, vì cha các con đã bằng lòng ban vương quốc cho các con rồi. Nhưng mà bước đầu tiên để có được vương quốc thiên đàng ấy là chúng ta phải ý thức được cái đời sống tâm linh của chúng ta nghèo khó. Trong Giăng chương 10 câu 10, Đức Chúa Giêsu nói rằng: kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt, còn ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn. Satan luôn luôn lừa dối chúng ta. Nó lừa dối chúng ta để rồi làm cho chúng ta sẽ không nhóm hợp lại với những người anh em trong Chúa của chúng ta với nhau. Nó lừa dối chúng ta về thành công nghĩa là gì? Nó lừa dối chúng ta về việc làm thế nào để cho gia đình mình có được cái hạnh phúc thật. Nó lừa dối chúng ta để hiểu sai về việc làm thế nào để chúng ta có được cái phước hạnh thật. Ở đây, Đức Chúa Giêsu Ngài đã nói rõ Satan đến để làm gì? Là nó chỉ để đến cướp và giết mà thôi. Nó muốn cướp chúng ta khỏi cái ngày Chúa Nhật nhóm lại để rồi chúng ta không có thể được có cơ hội lớn lên. Nó sẽ cướp khỏi chúng ta một năm tốt nhất mà chúng ta có được để rồi chúng ta sẽ có một năm vô dụng, chẳng ích lợi gì cả. Nó cướp chúng ta khỏi những điều mà chúng ta có thể có được ảnh hưởng lớn đối với gia đình của chúng ta ở trong Đấng Christ. Nó cướp đi những cái giá trị mà chúng ta có được trong cái cõi đời đời. Nhưng mà Chúa Giêsu Ngài nói rằng: hãy tin nơi ta, bởi vì ta đã đến để cho con được sự sống và sự sống sung mãn. Cuộc đời chúng ta phải bị phá sản. Hỡi bầy nhỏ đừng sợ, vì cha các con đã bằng lòng ban vương quốc cho các con rồi. Chúng ta chung cầu nguyện.